Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh hôm nay, Sư Chân Thiền sẽ giảng về đề tài Đi ngược dòng đời để sống nhập nước. Bài giảng này được chia làm 4 kỳ và đây là kỳ thứ 4. Xin mời quý thính giả lắng nghe.
Cái đang nhận ra từng câu tri chú thiên liêng. Cái đang nhận ra câu niệm Phật diệu huyền, cái đang nhận ra công phu vẹn toàn hay chia chi, cái đang nhận ra ai thiện thua an nhiên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay chúng ta ôn lại sơ lược những gì đã giảng và xin giảng tiếp theo.
Đề tài là
đi ngược dòng đời để sống nhập nước.
Thưa quý vị cứ thiền đi và cứ công phu minh mật đi. Phải get enlightenment, phải giác ngộ thì báo hiếu được cha mẹ của đời này và cha mẹ hằng hà sa số kiếp. Rồi thì là cái hào quang nó blooming ra khắp mọi nơi, đi đến đâu tươi mát đến đó. Cái mặt quý vị sẽ tươi như là những bông hoa, già thì thành trẻ, thay vì chết yểu thì thành chết thọ. Chuyển nghiệp mà tu mới chuyển, còn không tu không chuyển. Mọi sự đã an bài, cái đó là như vậy. Thành ra là bây giờ nói đi, quý vị ai muốn nói gì thì nói đi. Thôi bây giờ Tân, à bây giờ em đó, em đứng đây là mà cầm cái micro em giảng lại cho cô đi.
Tôi xin phép tôi nói cái phần tôi biết, là vì tôi đã vào đây được một năm và tôi thấy cô cũng nói nhiều quá sẽ không mở nên nói tiếp. Thì khi tôi vào đây tôi cũng đi nhiều nơi, tôi cũng giống như cái anh Luân đây, tôi cũng đi qua bên trung tâm Đu Tuệ, tôi cũng đi nghe thầy Hằng Trường, tôi cũng đi học của Thích Nhất Hạnh, tôi cũng đi nghiên cứu về mật tông giống như là bác Mật Nghiêm. Thì tôi thấy các nơi rồi tôi cũng quay về đây và tôi mới tìm thấy ở đây thì có cái đường tu nó khác. Mà hôm nay đúng một năm tôi đi theo cái đường tu mà đại khái mình học được là bây giờ các bạn lên trên coi trên tivi các bạn thấy cái thiền của đời sống gì đó của cái ông đó, ông giảng về đạo Phật nguyên thủy cũng rất là nổi tiếng, là vì người ta gọi phone vô hỏi rất nhiều. Thì cái đạo đó là đạo Phật nguyên thủy, tức là đi theo cái Sri Lanka, đi theo Thái Lan thì theo đúng con đường nguyên thủy, thì không có công nhận là có nhiều Bồ Tát mà chỉ có một Đức Phật mà thôi. Và chúng ta tu thì đắc đạo được là A-la-hán là hết. Thì cái đạo nguyên thủy nó khác với cái đạo của Phật Đại Thừa. Nếu các bạn đã nghiên cứu thì sẽ thấy hai cái khác nhau, nó khác rất nhiều. Mà Đại Thừa thì nó đi về bên Trung Hoa rồi nó về Việt Nam. Thì khi mình đã phân biệt được Tiểu Thừa, Đại Thừa, tức là nguyên thủy với Đại Thừa rồi, thì trong Đại Thừa mình lại có mật tông là đi về bên cái Đức Đạt La Lạt Ma. Còn đường về mật tông tức là ta chú ý đến cái mật chú. Khi mà mình đi tu mật tông tức là mình đi nghiên cứu những thần chú nhiều hơn. Thì tôi nhớ lại hồi đó tôi có đọc quyển sách đó, thì nói rằng khi Đức Phật mà đi tu thì rất các tỳ kheo đó bị ma cảnh quyến rũ nhiều quá, thì ma cảnh nó làm cho họ không thể tập trung được. Thì các tỳ kheo có hỏi Đức Phật làm sao để thoát được. Thì Đức Phật nói rằng ta sẽ truyền cho các ngươi những mật chú để các ngươi có thể tu đắc đạo mà khỏi bị ma cảnh. Thì từ đó nó đẻ ra có lẽ, tôi đoán là có lẽ con đường mật tông tới bây giờ, tức là nhờ cái thần chú đó mà ta có thể đạt tới giác ngộ. Cái đường thứ nhì người ta gọi trong Đại Thừa nữa là tịnh độ. Tịnh độ thì tuy Đức Phật nói lên là ở phía bên Tây Phương có Đức Phật A Di Đà. Nếu các bạn mà nhất tâm bất loạn mà niệm được cái Nam Mô A Di Đà Phật thì khi các bạn mất sẽ về cái cõi đó, cái cõi tịnh độ đó. Thì khi các bạn về được cõi tịnh độ đó, coi như các bạn đã được giải thoát và được tồn trú ở trong cái cõi tịnh độ. Nơi đó để diễn tả ra có mã não, có vàng, có bạc, có đủ hết cái gì mà các bạn muốn thì có. Thì trong cái tịnh độ đó, mình nghiên cứu lại không phải đó là cái điều sai, mà tịnh độ nó giống như cái đạo của Thiên Chúa. Tức là nếu chúng ta ước mơ và cầu xin thì chúng ta đạt được. Thì con đường tịnh độ nó cũng giống như là cái con đường mà bên đạo Thiên Chúa, tức là để cho những người cảm thấy rằng mình tu mà không có bắt buộc lắm cái thân xác mình, thì mình có thể cầu nguyện riết, thì khi mình mất mình về cái cõi ở tịnh độ mình sẽ được an lạc. Thì con đường tu nó cũng là rất là đông người và rất là nhiều người theo, tại vì nó rất dễ và nó làm cho ta bớt có động cái tâm, động cái não, bớt cái chiến đấu, phải dùng chính xác là như thế. Thì khi tôi nghiên cứu thấy cái tịnh độ, nếu mà chúng ta học đọc cái bài kinh, thí dụ như kinh của tất cả các kinh trong tịnh độ, ta đọc nhiều đi thì cái tâm của ta nó bớt đi, bất loạn đi, nó sẽ còn nhất tâm thôi. Và khi ta nhất tâm ta dễ đạt tới cái chánh pháp, tức là ta đạt tới cái hiểu biết được cái Phật tánh của mình, thì con đường đó nó cũng đi tới giác ngộ. Thì tôi thấy trong tịnh độ có rất nhiều người theo, ví dụ như là Thích Tâm Thiện cũng giảng nhiều về tịnh độ, rồi thầy Hằng Trường cũng nói về tịnh độ. Nhưng mà riêng về thiền thì Thích Nhất Hạnh là nói về thiền. Nhưng mà tại sao trong cái thiền tâm nó chia rất nhiều? Tại vì khi ta học về thiền tâm, ta thấy rằng nó phát sinh từ cái thời mà Đức Phật giơ cành hoa lên mà Ngài Ca Diếp mỉm cười. Thì Đức Phật nói rằng ta có một phép nhãn tàng để trao cho Ca Diếp. Thì từ ngày đó nó đẻ ra là thiền tâm. Vậy thì thiền tâm là gì? Thiền tâm tức là chúng ta quán vào trong cái tâm của mình để tìm ra cái Phật tánh, mà bằng cái chiến đấu, tức là ta chiến đấu để cần trôn cái tâm của mình. Chứ ta không có lười biếng hay là xin xỏ gì hết, mà cái con đường thiền là cái con đường phải chiến đấu. Có thể nói là chiến đấu không mệt mỏi, không ngừng nghỉ. Nên cô mới gọi là công phu miên mật là gì? Cái chữ miên mật có nghĩa là chiến đấu không ngừng nghỉ, thì ta mới tìm được cái Phật tánh của mình. Thì con đường đó là con đường active và con đường rất là mạnh. Và tôi chọn con đường đó là tại vì nó đòi hỏi cái sức của mình và mình cần trôi được. Còn con đường thiền mà tịnh độ thì mình không có cần trôi, mình chỉ xin được, mình cứ quỳ lại xin hoài thì có ngày mình cũng đạt được. Còn con đường mật tâm á, mình cũng vậy, lấy cái tâm của mình phải có một cái tâm nhất tâm vậy, nhưng mình phải cầu, phải đọc thần chú cho nhiều. Và khi mình đọc thần chú mình không hiểu gì hết, nhưng mà rồi khi mình không hiểu thì cái tâm mình không có loạn nữa. Lúc đó cũng giống như mình đọc cái công phu mà mu vậy thì mình cũng không có loạn, do đó mình cũng đạt được. Nhưng riêng về cái thiền tâm nó quá nhiều cái chi tiết, thiền trong tịnh độ, thiền trong mật tông và thiền theo cái lối mà Thích Nhất Hạnh đưa ra 16 bước để đi thiền. Thì cái thiền đó nó tới bước thứ cuối cùng là đi về trong cái lúc mà ta tan rã ra cái thân xác ta, để ta thấy được ta biến thành cái nhựa vô trong cái cây để biến thành cái bông hoa. Thì cái thiền nó cũng Nhất Hạnh, một cái thiền của nguyên thủy, tức là thiền có tứ thiền đó, tức là có 4 giai đoạn thiền để đạt được A-la-hán cũng là thiền. Nhưng riêng về cái thiền cuối cùng mà chúng ta đang ngồi đây là thiền công an. Thì thiền công an nó khác chỗ nào? Thì khi tôi đọc cái bài thiền công an của cô đây nói trong cái thiền viện Sườn Nghiêm này, tôi về tôi nghiên cứu lại, thì tôi thấy cái ngày đầu tiên ở bên cái Hòa Thượng Hư Vân có nói rằng khi chúng ta đi thiền công án, chúng ta gọi là quán thoại đầu. Và cái câu đầu tiên của Ngài Hòa Thượng Hư Vân nói rằng là tôi là ai, hay là niệm Phật là ai, tôi là ai, cái câu đó. Rồi nó áp dụng qua Nhật Bản thì nó đưa ra cái chữ mu. Chữ mu này nó phát xuất từ bên Nhật Bản, do cái tiếng Tàu là chữ vô. Thì chữ mu này nó cũng là cái một cái là thiền công án, mà lấy công án mu làm chánh. Nhưng chữ thiền công án này không có phải có một chữ mu thôi, nó rất nhiều cái công án. Nhưng mà những cái công án đó nó đi từng bước. Nhưng cái quan trọng của cái thiền công án là có thầy. Còn tất cả cái thiền kia các bạn tự ngồi làm, không có thầy. Đó, chính vì cái chỗ đó mà tôi vô đây tôi thấy nó có một cái attractive cho tôi có hấp dẫn cho tôi mới nghiên cứu theo. Thì hôm nay là đúng một năm tôi mới nhìn ra được cái vấn đề. để tôi kể các bạn nghe những kinh nghiệm của đây. Khi tôi vô đây thì tôi nói thiền công án như vậy, thì tôi bắt đầu học chữ mu là gì này nọ, thì tôi có vô để mà thanh tọa với sư cô, với sư cô hỏi tôi này nọ, rồi sau đó tôi không vô nữa. Tại vì tôi nghiên cứu trở lại là thiền công án đi về con đường nào, bằng cách nào ta đi về cái thiền công án này. Thiền công án tức là ta đưa cái niệm mu là gì, hoặc là niệm Phật là ai, hoặc tôi là ai, để cái niệm đó nó kéo dài mạnh chừng nào thì nó choáng hết tất cả các vọng niệm khác. Thì khi lúc đó ta còn có một cái niệm duy nhất, tôi gọi là nhất niệm. Mặc dù mình vẫn còn là vô minh, ta gọi là nhất niệm vô minh, thì cô nói rằng biến cái nhất niệm vô minh nó thành chân như niệm. Thì cái chỗ đó nó rất là khó, vì biến từ cái chỗ vô minh mà trở thành chân như là sao? Con đường đó nó cũng dài và khó lắm. Cho nên tôi cũng nghiên cứu, tôi cũng hiểu biết. Rồi hôm nay tôi nói lên cái phần mà đúng một năm tôi đã học và hiểu. Thì tôi nói thế này: khi ta bắt đầu nghiên cứu về triết học thì ta thấy có một bên là hiện tượng, một bên là bản chất. Cái hiện tượng nó là cái mà hình mình nhìn thấy, còn cái bản chất là cái đằng sau cái hiện tượng. Cái bản chất nó có những cái sự không đổi, nó cố định, còn cái hiện tượng nó thay đổi. Và Đức Phật nhìn ra được cái hiện tượng thay đổi đó, Đức Phật gọi nó là do cái nguyên nhân là duyên khởi. Tức là từ cái duyên nó sinh ra cái duyên khác, và từ cái duyên khởi đó nó làm cho những cái hiện tượng nó thay đổi liên tục. Cái hiện tượng đó chính là gì? Chính là cuộc sống của chúng ta. Rồi Đức Phật mới thấy rằng cái bản chất của nó chính là gì? Bản chất nó chính là trong Bát Nhã gọi là tính không, tức là Phật tánh của chúng ta. Thì chúng tôi ngồi tôi nghĩ tới làm sao vô Phật tánh. Mà hồi trước giờ tôi đi đây tôi cứ nghiên cứu, tôi dùng cái thức. Cho nên cô nói rằng Phước nhà ta chỉ tối ngày đi đọc internet rồi đi góp cái chỗ này chút, góp chỗ kia chút đi vô. Tại vì tôi dùng cái thức thì tôi hiểu biết. Thì tôi thấy tôi sai, cô nói sai, tôi sai là đúng. Tại vì cái thức là chỉ phân tách và hiểu được cái hiện tượng, còn cái bản chất chúng ta không thể dùng cái thức mà hiểu được. Mà bản chất tức là cái gì? Là cái tính không, là cái Phật tánh của mình, là cái chân như của mình. Mình không thể dùng cái thức được. Tới ngày nay tôi thấy rằng con nói rất đúng, là tôi không thể nào dùng thức. Mà tôi đọc lại thì người ta nói rõ ràng chúng ta dùng cái trí tuệ mà Đức Phật gọi là trí tuệ Bát Nhã. Trí tuệ Bát Nhã là gì? Đức Phật nói rằng mỗi người chúng ta đều có cái trí tuệ đó. Từ cái người nông dân không có học bước cho đến cái người bác học, kỹ sư, bác sĩ gì cũng giống nhau, đều có một cái trí tuệ gọi là Bát Nhã. Trí tuệ nó nằm ở trong lòng mình, trong đầu của mình. Trí tuệ đó người bên triết học đã gọi là trực giác. Thì khi ta dùng cái trực giác mà ta nắm được cái bản chất của sự vật đó, thì ta mới đi tới được. Chứ nếu ta dùng cái thức mà ta cứ phân tích tổng hợp rồi học hiểu đọc bao nhiêu sách đi nữa cũng không nắm được Phật tánh là gì, cái bản chất gì. Mà nên tôi đang còn thắc mắc tới cái đoạn là tôi muốn hỏi cô luôn là nếu mà tôi dùng cái trực giác để nắm được cái Phật tánh thì cách nào để nắm được? Cho nên cô nói rằng cứ đọc đi, mu là gì thì các bạn sẽ tự nhiên it work by itself, tức là nó sẽ tự động phát ra. Tức là giống như là cái lời của Lục Tổ nói rằng cái gương đài tự nó đã sáng rồi, nhưng vì lớp bụi che khuất và đi lao cái bụi thôi thì nó đã thấy cái gương đài. Như vậy thì cô nói rằng cứ đọc mu đi thì cái niệm đó nó sẽ trốn đi, thì tự khắc các bạn đã lao chùi được cái lớp bụi thì cái gương sáng nó sẽ bật ra, tức là cái tâm của bạn sẽ thấy ra. Thì lúc đó bạn sẽ dùng nhờ được cái trực giác đó mình nhìn thấy được cái Phật tánh. Đó là cái này tôi hiểu tới đó. Xin hỏi.
Phước cũng là một cái vị rất là khao khát về con đường chân lý, mà đương nhiên là muốn đi đến mục đích là giác ngộ để giải thoát. Cho nên ông ấy là một cái con người rất là đa văn, giỏi, phải nói giỏi, về đời rất giỏi, về đạo cũng khá vô cùng. Nhưng em phải tin cái đường lối này, vì Đức Phật trao truyền và các tổ mình nối tiếp. Cô sẽ đưa cho em cái cuốn của Lai Quả Thiền Sư. Mình không có biết trời trăng mây nước là cái gì, chỉ có ôm công án. Nhưng công án cũng chỉ là cái phương tiện. Phật tâm của chúng ta bị ở trong cái vọng tưởng. Vọng tưởng của mình nó như là tham sân si hỉ nộ ái ố,
nó như sắt, nó như thép, nó như đồng, nó như gan, nó chói với cái Phật tâm của mình ở trong đó rồi. Thì bây giờ cái hòn đá đó mà mình đục được ra khó lắm chứ, mà nó lại bằng đồng, bằng sắt, bằng thép đó. Thì chỉ có
công án đó thì mới
soi mòn, nó ướp rút tất cả những cái vô minh của mình, mới làm được Phật tâm của chúng ta
lóe ra.
Cái công án mưu đó, cô phải nói lại một chút xíu, là của Ngài Diều Châu ở bên tàu cách đây mấy ngàn năm. Thì người ta hỏi rằng, thưa Ngài, con chó có Phật tánh hay không? Ngài trả lời, mồ. Nếu mà Ngài Triều Châu nói là có, mà Ngài bảo không có, thì Ngài chả phải là thiên sứ. Thì Ngài đi vào cái duality là có, không phải, trái, đúng, sai thì sinh tử. Cho nên Ngài trả lời bằng mồ. Con chó có Phật tánh không? Ngài bảo mồ. Ủa, mồ là cái gì? Là cái gì mình không biết, cho nên mình nghi ngờ. Thì thưa quý vị, có nghi mới có ngộ. Tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ, còn không nghi không ngộ. Này, nhắm mắt vào đi. Cô không có dại dột gì mà cô hướng dẫn quý vị đi vào cái chỗ chết đâu, để mà cô đọa địa ngục cả. Bởi vậy lúc nãy tôi mới nói đó, sống mà muốn nhập thành nước thì phải tin nhau.
Tin pháp môn, tin cái người hướng dẫn. Và nhất là về đạo Phật đó, thì mình tránh những cái phân tích. Ngoài đời đó, đấy, các khoa học gia là lúc nào cũng phân tích để mà phát minh cái này, phát minh cái kia. Nhưng mà với Đại Phật thì nó lại ngược lại, càng phân tích là càng xa với đạo.
Vậy vậy cô mới bảo em ơi, đừng có mà phân tích đánh không. Tại vì cái óc khoa học quá. Cái óc của em là óc khoa học. Em ở ngoài đời thì em chắc là một bác sĩ mà rất là bright. Cô không biết, cô không biết gì về em. Nhưng mà cô nghĩ là em rất bright. Thì bây giờ em xoay vào đạo thì em cũng sẽ bright lắm. Em rất có nhiều trang. Nếu em tin chỉ có một con đường, phải có nghi với có ngộ, thì chỉ có không bao giờ giải đoạn. Thì nó đó, it works by itself. Nó soi mòn, nó ướp rút tất cả những cái vô minh của mình. Vô minh của mình như sắt, như thép, như đồng, như gan. Mà chỉ có cái hào quang đó, nó đi vào, nó đi vào, nó đi vào, nó mới vô được thôi. Còn cái gì lấy đục, lấy búa, lấy gì cũng không được. Tại vì mình đã hàng hà sa số kiếp, mình bị trôi lăn rồi. Và mình ôm chặt lấy cái thức tâm được. Cái đó hãi hùng, cái thức tâm là cái thức tâm gọi là birth and death mind, thinking mind. Cái tâm phàm phu, cái tâm ác độc, cái tâm nhị biên. Từ đầu đến chân mình là thức. Chỉ có một cách thiền. Đức Phật còn thiền mà. Đức Phật cứ ngồi, Đức Phật hỏi cái gì? Tại sao có sinh? Tại sao có già? Tại sao có bệnh? Tại sao có chết? Đức Phật mà lúc bốn công án, Ngài nghi ngờ. Ủa, tại sao nhỉ? Cái tại sao nhỉ? Tại sao là nghi chứ gì? Nghi là cái gì? Như là mà anh luôn có cái đồng hồ kia kìa, không biết là mình để quên ở trong toilet, hay là để quên trong phòng, hay là quên trong tủ, hay là quên ngoài xe hơi. Nghi. Nhưng mà phải tránh nghi, chứ không phải hồ nghi. Có nghi là có ngộ. Thôi thì cứ nhắm mắt đưa chân, đừng có phân tách nữa. Đừng có làm PhD, đừng có làm học giả. No. Các khoa học gia bây giờ vẫn không biết vũ trụ là người ở đâu ra. Vẫn phân tích mãi cho đến cái cùng là đi vào cái vô ký, vào cái không. Chỉ cứ công phu miên mật đó thì mới tánh tan được vọng tưởng sắt thép đó, tánh tan được cái không. Cái không là cái vòng luân hồi vô tư trong cái thức số 8. Thiện ác, thiện ác, làm chó, làm mèo, làm gà, làm súc sinh, làm ngã quỷ, làm địa ngục. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Trong cái thức số 8 nó là một cái kho. Cái kho để chứa những cái thiện ác và những cái nghiệp thiện ác của mình. Thì cái đó nó vô tướng. Chỉ có đường lối này mới phá được cái vô tướng nào. Khi mà phá được không, phá được cái không là thành Phật. Đường lối nào phá được cái không? Đường lối nào cũng là từ thức số 5 cho đến thức số 6. That's all. Không vào được thức số 7 mà không vào được thức số 8. Chỉ có đường lối niêm hoa thì chúng mới vào được thức số 7.
Khi mà cái thức số 7 mình công phu thật miên mật đó, tức là công phu mà nhất tâm á, thì đương nhiên là ánh sáng, hào quang lòe hết ra, chiếu rọi khắp mọi nơi. Thì ánh sáng hào quang tràn lan sang thức số 6 và tiền ngũ thức. Đồng thời, hào quang tràn lan vào thức số 8 là cái kho chứa những thiện ác vô tướng. Ở trong cái kho vô tướng mà ánh sáng, hào quang đó cũng là vô tướng, thì vô tướng mới phá được vô tướng, thì phá sạch hết tất cả những thiện ác ở trong cái thức số 8, thì lúc bây giờ mới gọi là đạt đạo, hoàn toàn ra khỏi sinh tử luân hồi và đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tới đây tôi lại phải nhấn mạnh lại cái đoạn này để làm cho quý vị thâm nhập nhiều hơn. Tại vì nếu mà nghe một lần á thì cũng khó hiểu, vì cái đoạn này khó quá.
Ánh sáng hào quang đè ra qua thức số 6, qua thức số 5, nó clear, nó purify cái thức số 5 với thức số 6. Và đồng thời ánh sáng mạnh quá, hào quang mạnh quá đi vào trong thức số 8, thì cái ánh sáng hào quang đi đến đâu thì mê mờ tan rã hết, tàn nổi hết. Thì trong ngoài như một thì đó vẫn là cái người mà có số căn này thì mới làm được như vậy. Đường lối này là đường lối của Lục Tổ, đường lối của Bồ Đề Đạt Ma, đường lối của Đức Phật Niêm Hoa Thị Chúng, thì tại sao còn nghi ngờ? Khi mà bắt đầu mình lại nghĩ ngợi, mình lại so sánh, rồi mình lại đi kiếm, đi lung tung, khó quá. Cái thì giờ đi kiếm, đi lung tung thì cân sơn kết và cái cố on như nào? Việc hôm nay chưa để ngày mai. Thôi, xin cảm ơn quý vị.
Cái đang nhận ra câu công an triền miên, cái đang nhận ra mọi vọng tưởng gây phiền, cái đang nhận ra sao nhiệm màu sắc bén, cái đang nhận ra ôi tuyệt diệu siêu nhiên.
Thông báo về chương trình thể dục dưỡng sinh Hồng Gia. Thiền viện Sùng Nghiêm trân trọng thông báo chương trình thể dục dưỡng sinh Hồng Gia do Thầy Võ Thiện Hiếu hướng dẫn hàng tuần vào mỗi chiều Chủ nhật từ 5 giờ đến 6:30 chiều. Xin liên lạc để ghi danh tại Thiền viện Sùng Nghiêm, địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841, điện thoại số 714-636-0118. Email sungnghiem@hotmail.com hoặc gọi cho Võ Thiện Hiếu 714-886-8568.
Công năng tự động tự hiện vi diệu chiến miên khắp muôn loài ngay muôn vật linh hoạt hiện nhiên.
Thông báo của Thiền viện Sùng Nghiêm. Kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến, vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho 3 chương trình đang hiện hành của Thiền viện. Đó là những chương trình Hoằng Dương Phật Pháp bằng phương tiện phát thanh và phát hình như sau. Thứ nhất, chương trình phát thanh hàng tuần qua làn sóng tổng đài 1480 AM vào mỗi Chủ nhật từ 6:30 đến 7 giờ chiều. Thứ hai, chương trình phát hình hàng tuần qua đài VNA 57.3 vào mỗi sáng thứ bảy từ 9:05 đến 9:50 sáng. Thứ ba, chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC 56.5 vào mỗi sáng thứ bảy từ 9:00 đến 9:50 sáng và mỗi chiều thứ năm từ 5:15 đến 6:05 và mỗi chiều Chủ nhật từ 5:15 đến 6:05. Địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841. Điện thoại số 714-636-0118. Email sungnghiem@hotmail.com.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương. Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương.
Sau đây là danh sách của những vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Xin viên Sùng Nghiêm xin đa tạ và kính mong quý thính giả ủng hộ chiếu cố cho những cơ sở thương mại này.
Phương Hồng Quế xin giới thiệu cùng quý vị những sản phẩm của công ty Slim Now. Massabel tức các xương tan mỡ bụng, giúp quý vị có vòng eo thon gọn, giảm đau lưng, đau vai, nhức mỏi. Mỗi ngày sử dụng 15 phút máy lắc khí công bằng 1 giờ đi bộ, giúp lưu thông máu huyết, bớt muộn phiền, ngủ ngon, giảm đau lưng, cholesterol cao, máu tiểu đường. Máy xông hơi trị cảm cúm, nghẹt mũi, dị ứng, giảm cân tan mỡ, giúp làn da mịn màng, tươi mát, thoải mái, dễ chịu sau những ngày làm việc mệt nhọc. Xin liên lạc Phương Hồng Quế công ty Slim Now 1888305 7575. Công ty Slim Now 1888305 7575.
Đồng Nai Pharmacy, địa chỉ 9081 Bursa Avenue, phòng số 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073, cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa như xe lăn, gậy chống, nạng tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các em thiếu dinh dưỡng. Các loại sữa Ensure, Cluzana, Nipro dành cho người lớn đau yếu, bị tiểu đường hay yếu thận vân vân. Dược sĩ Trần Lưu Thị Ái trân trọng kính mời.
Công ty điện tử Teletron là nơi mà quý khách sẽ luôn luôn được hưởng giá tốt nhất với các loại TV LCD, LED của những hàng danh tiếng như Sony, XDR, Samsung, LG, các dàn Lamborghini với các loại tủ lạnh máy giặt đi sấy đời mới của GE, Comfort, LG v.v. Teletron còn có những bộ sofa, bàn ăn kiểu dáng tân thời, nhiều mặt hàng gia dụng tiện nghi cho gia đình và những sản phẩm sức khỏe, như máy massage, máy lắc khí công, máy xông hơi. Teletron còn là đại lý chính thức của hãng ghế massage Inara của nhà tốt nhất thế giới. Teletron luôn có những chương trình trả góp không tính tiền lời, bán và gửi hàng đi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và về Việt Nam. Đội ngũ chuyên viên lắp ráp TV và loa trung tường cho tương gia ở cơ sở thương mại Teletron on Sport Shopping tại 12820 Beach Boulevard, cấp đường Garden Grove, điện thoại 714-892-6999-892-6999, trang nhà www.teletronusa.com.
Pacific Land và Pacific Depot chuyên bán sỉ và lẻ các loại tile, marble, laminate, travertine, wood và granite với giá thật rẻ không đâu sánh bằng cho quý vị đồng hương. Có hai địa điểm thuận lợi. Một, Pacific Land, địa chỉ 1300 South State College Boulevard, Anaheim, California 92806, điện thoại số 714-776-2424. Địa điểm thứ nhì, Pacific Depot, ở địa chỉ 1155 Stacy Court, Riverside, California 92507, điện thoại số 951-530-3056.
Bác sĩ nha khoa Nguyễn Thị Ngọc Sương, nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, hân hạnh bảo trợ chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, địa chỉ 14265 Booker Street, Garden Grove, California 92843, điện thoại 714-531-2773.
Nếu bị kiện vì nợ thẻ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trước tòa và sẽ giúp quý vị giảm nợ tới 75%, trả thẳng nhà băng không qua trung gian văn phòng dịch vụ, divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như những lời hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn, số dễ nhớ 714-554-1000 hay 714-554-1000. Nếu cần thêm chi tiết, xin xem thêm các minh giám điện thoại Việt Nam. Simon Nguyễn với chủ trương không ra tòa, không tranh tụng và không quá tốn kém.
Quý khán giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại tuần sau trên tổng đài 1480 AM từ 6:30 đến 7:00. Xin mời quý khán giả nhớ đón nghe.